vọng tưởng, vẫn có cái biết tùy duyên bất biến. Đấy, chúng ta bây giờ cả ngày đang yêu ghét mừng giận, nhưng mà cái tánh thể của những cái hư vọng này vẫn là cái chân tâm. Cái chân tâm rồi chúng ta mới khởi những cái vọng niệm, rồi mới biến hóa lung tung. Nhưng mà cái thể chất của nó vẫn là cái chân tâm, vẫn là cái Như Lai tạng, vẫn là cái kiến tinh. Và nó chỉ tùy duyên, nhưng mà nó bất biến, thể chất của nó bất nhị, nó vẫn là nó. Trong vọng tưởng vẫn có cái biết tùy duyên nhưng mà không biến. Để chúng ta tỉnh ra, trở về an định vô niệm, thế là mình trở về cái căn bản Bồ Đề. Tức trở về cái căn bản Bồ Đề, tức là trở về với cái kiến tinh, thì chúng ta liền chứng cái bản hữu. Bản hữu tức là chứng cái mình vẫn có xưa nay, gọi là bổn hữu. Bổn là mình vẫn có, hữu, hữu là có, mình vẫn có xưa nay. Trở về cái tánh của mình như thế gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Chúng mình bản lai cứ quen, bây giờ quen cái sanh diệt rồi. Từ vô thủy đến giờ cứ cái gì cũng phải có sanh có diệt, quen rồi. Bây giờ mình trở về được cái tánh vô sanh, cho nên gọi là nhẫn chịu cái tánh vô sanh. Cứ an định lại, trở về vô sanh. Mà cứ an định và cái tánh vô sanh ấy là chứng quả A-la-hán rồi. Muốn trở về, bây giờ chị em chúng mình mà muốn trở về thì trước hết phải quán vô, quán vô ngã và vô pháp. Quán trước hết ngay cái thân mình ấy, biết nó không phải mình, nó là đất nước gió lửa, nó là cơm là gạo, nó là uống nước thở không khí, chứ nó không phải mình. Thế cho nên cái việc đầu tiên chúng ta quán vô ngã, rồi ở nơi mắt tai chúng ta quán ba cái ai có rè, để biết là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần hư vọng. Để quán vô ngã, tức là năng, và vô pháp là sở. Ta là cái khả, vẫn ta có khả năng, ta biết hết mọi việc, cho nên gọi là năng. Còn những cái pháp chúng ta biết kia là sở. Ngã tức là cái khả năng, nó biết hết thầy vạn pháp. Những cái pháp kia là cái chỗ nó biết, cho nên gọi là sở. Thế bây giờ quán cả năng cả sở, cả ngã cả pháp, cả thân ta tâm ta, cả cảnh đều hư vọng. Biết nó hư vọng thì mình mới tỉnh ra, tỉnh ra thì mới chịu yên, an tâm mà ngồi yên, trở về tánh chân tâm bản tánh của mình. Tóm lại, chúng ta bây giờ là đang mê, thì cái quan cần thiết là tỉnh ra, đừng mê nữa. Tỉnh ra đừng mê nữa đó, tức là mê thì là phàm phu, mà tỉnh ra là thánh. Cái con đường từ cái mê mà đến tỉnh hoàn toàn, thế đấy gọi là cái con đường tu hành. Phật chia nó ra có tất cả 54 ngôi. Đứng đầu gọi là 10 ngôi tín, nghĩa là bắt đầu là phải tin đã. Muốn tin thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải suy ngẫm cho tỉnh ra. Cho nên 10 ngôi đầu gọi là 10 ngôi tín. Có 10 pháp quán, tu 10 pháp quán này tỉnh từng nấc, cho nên gọi là 10 ngôi tín. Thế đấy, thì 10 cái ngôi tín này làm gì? Chuyên quan sát, tức là tu 10 pháp quán, hàng ngày ngẫm nghĩ để nó tỉnh ra. Tu 10 pháp quán này để nhận được, như chúng ta nhận ba cái ai có rẻ, biết những cái mình thấy, mình nghe, ngửi nếm, xúc chạm, sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp hoàn toàn hư vọng. Mà cái hư vọng đầu tiên là cái thân mình, biết nó không phải mình. Thế đấy, tức là mình quán cái thân này vô ngã, không phải mình. Quán sáu trần ở nơi mắt, nó là cái hư vọng, cho nên không có cảnh, nó là vọng cảnh, nó không thật. Mà biết cái thân vô ngã, cái cảnh không thật, thì tức là cái tâm sáu thức ấy, nó chuyển thành trí tuệ, tức là chuyển cái vọng tâm thành cái trí tuệ. Thế đấy, tức phá cái kiến hoặc, thành ra sáu trần, cái vọng thân vọng cảnh, là biết nó là vọng, thì đó là phá cái kiến hoặc. Rồi đến cái vọng tâm, biết nó là vọng, đừng nhận nó là tâm tánh của mình, đó là phá được cái tư hoặc. Thầy nhắc lại, cái vọng thân và cái vọng cảnh, đó là cái kiến hoặc. Còn cái vọng tâm ấy, đó là tư hoặc. Thế ở 10 ngôi tín chuyên có 10 pháp quán, chuyên quan sát để tỉnh ra, không bị những cái kiến hoặc nó đánh lừa, mà không nhận cái tư hoặc là tâm tánh của mình nữa. Thế khi tỉnh được rồi, tin được rồi, gọi là xong được 10 ngôi tín. Thế bây giờ kế đến 10 ngôi trụ, đã tin cái đám vô minh kia rồi, đâu có nhận là mình nữa. Cho nên bây giờ trụ vào cái kiến tinh nguyên minh và cái căn bản bồ đề, cho nên gọi là 10 ngôi trụ. An định, đứng vững ở nơi cái căn bản bồ đề, không đi về cái con đường mê kia nữa. Đấy, buông cái kiến hoặc tư hoặc rồi, thế bây giờ sống với cái căn bản bồ đề, gọi là 10 ngôi trụ. Các con phải nhớ là phải 10 ngôi, chứ không phải nói là trụ được ngay. mà phải trải 10 ngôi. Muốn hiểu rõ những các cái ngôi này thì phải học Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm mà có giảng. Nhưng mà chúng ta cứ học 10 ngôi tím trước thì cho xong thì đã, rồi hãy lo đến các ngôi kia sau. Giảng là phải lâu lắm mà phải có y cứ, chứ thầy cũng không giảng được. Thầy học có ngôi thập tím bao nhiêu năm mà rồi nói đến cái chuyện giảng là thầy không giảng nổi. Bây giờ phải có sách thầy mới y vào chữ đó thầy mới nói.
Thầy có tác yếu
thì cái bộ Hoa Nghiêm đó có tổ Thanh Lương, ngài giảng tất cả 10 tín, 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng là giảng rõ. Thầy có cái bộ đó, thầy giao cho cô Bảo Tâm. Thầy đưa cho cô Bảo Tâm rồi thầy lại ở bên Hương Khen, thầy làm cái lầu Hoa Nghiêm đó, là để cho cô nhập thất ở cái lầu ấy, cô chuyên học cái bộ Hoa Nghiêm để cô dạy lại chúng. Bởi vì thầy biết thầy không đủ sức. Cô Bảo Tâm có hai con mắt to, thầy của cô sáng suốt hơn thầy. Mắt của thầy lờ mờ này học không nổi. Cho nên thầy giao cho sư cô. Thầy xây hẳn cái lầu Hoa Nghiêm đó để cho sư cô an thất, cô chuyên học cái bộ đó. Ở Việt Nam chỉ có hai bộ. Sư cụ Tuệ Nhuận có được hai bộ đó, bộ giải nghĩa cái bộ Hoa Nghiêm đó của ngài Thanh Lương Quốc sư. Thế thì sư cổ hòa thượng Thọ Giã người Tàu, ngài có hai bộ. Tất cả nước Việt Nam chỉ có hai bộ. Đến khi hòa thượng Tịch, hòa thượng mới biếu pháp sư Diễn Bồi người Tàu một bộ và biếu sư cụ Tuệ Nhuận một bộ. Thì sư cụ Tuệ Nhuận ngài Tịch ngài cũng cho thầy. Thế là thầy có được cái bộ thầy quý lắm, thầy giao cho sư cô Nghiêm, sư cô Bảo Tâm, thầy giao sư cô. Thế mà rồi sư cô đi tuốt luốt ra ngoài Bắc để không biết sao. Đấy thì chỉ có mỗi một bộ thầy nói cho các con biết để nhớ, yêu cầu sư cô Hùng Bảo Tâm phải giảng, chứ thầy giảng không nổi. Thầy mới trong cái bộ này thầy mới học có 10 ngôi tím, mà thầy học ở đâu thầy cũng quên sạch đấy, không biết đằng nào mà nhớ được 10 cái pháp môn. Em 10 ngôi trụ này là an định, đấy, 10 ngôi tím là để buông bỏ cái căn bản sanh tử rồi. Bây giờ 10 ngôi trụ là sống với cái căn bản sanh tử.
Bồ đề. Sống với căn bản Bồ đề.
À, căn bản Bồ đề. Đấy. Bây giờ bà già nói lầm cầm. 10 ngôi trụ là sống với cái căn bản Bồ đề. Thầy nhắc tất cả chị em nhớ hộ thầy là phải kiếm sư cô Bảo Tâm và yêu cầu sư cô giảng cái bộ này, chứ đừng để mất mà phí của. 10 ngôi trụ là an định vào cái căn bản Bồ đề. Rồi một khi đã an định, đã sống với cái căn bản Bồ đề rồi thì 10 ngôi hạnh, tức là xứng tánh, xứng với cái căn bản Bồ đề mà làm lục độ vạn hạnh, độ chúng sanh để thành được cái căn bản trí. Rồi tiến lên 10 ngôi hồi hướng. 10 ngôi hồi hướng tức là tu về trung đạo. Có và không, chân và vọng, rồi ta và người, Phật và chúng sanh, tu về 10 cái trung đạo, gọi là 10 ngôi hồi hướng. Cái tiến, Khi xong được 10 cái trung đạo này thì lên 10 ngôi địa, tức là bắt đầu nhận từng phần pháp thân, tức là bắt đầu sống đến cái với cái bất nhị này, không hai, là lên ngôi địa. Đến ngôi thứ bảy, giải thoát hoàn toàn vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Rồi đến từ ngôi địa thứ 8 này, đến ngôi địa thứ 9 bắt đầu trở về cái tánh không hai, bất nhị. Đến địa 10 thì xong cái căn bản vô minh, coi như hoàn, lên ngôi đẳng giác, cái giác ngang với Phật. Đến đấy là mới hết cái căn bản vô minh. Vào Như Lai địa thì thật là hết vô minh, thấu rõ cả pháp giới đây chỉ có cái tánh A Di Đà thôi, không có cái gì khác nữa. Cho nên gọi cái chân tâm của chúng ta là nhất chân pháp giới. Chỉ có chân tâm của mình mới là cái pháp giới chân thật duy nhất.